This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Tuyền Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, anh em chúng tôi là mời quý vị cùng trở về với cuốn sách của tác giả Toan Ánh. Cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam. Và trong cái phần mà anh em chúng tôi đang trên bài gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đó, đó là cái mục cưới sinh, cưới hỏi từ quý vị. Và ngày hôm nay mời quý vị theo dõi cái tục gọi là cái tục đa thê. Mời quý vị. Kính thưa quý vị, với cái sự thờ phụng tổ tiên, tục Việt Nam ta cần có con trai để nối dõi tông đường, giữ cái việc hương khói, vợ chồng lấy nhau, cái việc cầu mong chờ đợi của cả hai người đó là sinh được con trai để mai sau giữ được cái việc phụng thờ tiên tổ. Chính vì cái sự cầu mong ấy cho nên nhiều người đàn ông sau một thời gian lấy vợ, vợ không sinh con trai là tính ngay đến cái việc là lấy thêm vợ bé. Luật lệ xưa cho phép người đàn ông 5 thê 7 thiếp, và cái phong tục gọi là phong tục bắt buộc người đàn ông hoặc là không có con trai phải lấy vợ lẽ, nàng hầu để mà kiếm cái giọt máu gọi là nối dõi tông đường, phụng thờ tiên tổ cũng là con. Nhưng mà con gái sau này xuất giá không kể phải cần có con trai, đó là quan niệm của ngày xa xưa. Các bà vợ không may mắn trong cái đường tử tức sinh con một bề hay hoặc là hiếm hoi, bao giờ cũng biết phận mình, chồng muốn lấy vợ lẽ con thêm, các bà không hề ngăn cản. Nhiều bà đã tự hy sinh quyền lợi của mình để mà cưới cho chồng cô vợ bé. Và nếu mà với cái cô vợ bé này mà người chồng cũng không có con trai nữa, thì sau một thời gian thì các bà lại cưới chồng cho cô vợ ba hay hoặc là cho cô vợ tư luôn, thưa quý vị. Đó. Ở đây phải thành thực là khen người phụ nữ Việt Nam là tốt nết. Đối với trường hợp không có con trai để mà giữ việc hương hỏa, phụng thờ mai sau, thì ta cứ tạm cho đó là một cái lý do chính đáng để mà vườn được thêm hoa. Nhưng mà trong nhiều trường hợp khác, dù có con, cả đàn, cả lũ luôn, đủ gái, đủ trai, người đàn ông vẫn cứ lấy vợ hai, vẫn cứ lấy vợ ba, rồi có khi vợ tư, vợ năm nữa, mà các bà nội trợ thì vẫn cứ nhịn, như là không thấy được cái quyền lợi của mình bị chia sẻ vậy. Và cũng có khi thì đã từng xảy ra những cái chuyện ghen tuông, nhưng mà rốt cuộc thì người đàn bà vẫn chịu cái cảnh gọi là cái cảnh chồng chung đó, thưa quý vị. Qua các điều ở trên thì ta thấy rằng là cái tục đa thê ở Việt Nam bắt nguồn ở cái đạo tiên tổ, cần có người con trai để mà giữ huyết tống, để mà lo cho cái việc khói hương mai sau. Chính ra thì chỉ những cái người mà không có con trai với vợ cả thì mới phải cưới vợ lẽ thôi. Nhưng mà dần dà về sau thì cái việc lấy thêm vợ lẽ là cà, vợ lẽ rồi nàng hầu thì cũng đã thành một cái tục lệ. Ai muốn lấy cũng được hết trơn. Không kể gì đến cái điều mà đã có hay hoặc là chưa có con trai nữa. Và thưa quý vị, ông chồng lấy vợ lẽ là lấy thôi. Ông không nghĩ gì đến cái quyền lợi của cái người vợ đã bị xâm phạm. Và ông viện ra hàng trăm, hàng nghìn lý lẽ. Như những cái câu tục ngữ ca dao cũng đã chứng minh, mà quý vị cũng đã biết đó, cả sông thì đông chợ mà lắm vợ thì nhiều con, hay hoặc là năm con năm nhớ mà 10 vợ thì 10 thương đó. Có ai bảo mà ông là tham lam đâu, ông sẽ tự ông bào chữa rằng là sống bao nhiêu nước cũng vừa, trải bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng mà, hay hoặc là làm trai làm tài trai thì lấy 5 lấy 7, gái chính chuyên thì chỉ có 1 chồng thôi, thưa quý vị. Cái việc mà lấy nhiều vợ thì cái luật pháp Việt Nam từ trước xưa trước nó vẫn chấp nhận, cho mãi tới cái thời của cụ Diệm, tức là cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm, theo cái đạo luật gia đình được ban hành thì tục đa thê lúc đó mới bị ngăn cấm. Thì quý vị, luật pháp tuy ngăn cấm, nhưng mà trên thực tế thì vẫn rất là nhiều những cái người mà giữ cái tục đa thê này, và chính nhiều phụ nữ tuy biết là cái người đàn ông đã có vợ vẫn cứ cùng người này thành thân và cam chịu làm cái phận lẻ mọn, và tuy biết rằng là làm lẻ như vậy là như thế nào, tức là bất hợp pháp, nhưng mà không thể cùng chồng làm giấy giá thú, và họ cũng chẳng kể gì đến cái điểm này, sinh con cái ra, hoặc hai là con của một người vợ cả, hoặc là hai là con riêng, con sinh riêng của cái người chồng, thưa quý vị. Và trước đây thì người chồng có thể lấy được vợ lẽ và cái giấy giá thú được lập nên với một cái sự ưng thuận của người vợ cả đó, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, ở vùng quê đã có nhiều trường hợp bà vợ cả cưới vợ lẽ cho chồng. Lại có những trường hợp các bà vợ lẽ sau khi lấy chồng làm ăn khấm khá, xin phép vợ cả cưới vợ ba cho chồng. Rồi bà ba lại cưới bà tư cưới bà năm. Cưới tiếp tục như thế khiến cho ông chồng đứng vào thế bắt buộc phải tọa hưởng kỳ thành. Thực ra lấy chồng làm lẽ không phải là sung sướng gì. Ai chẳng muốn một chồng một vợ, giàu nghèo có nhau. Và ai chẳng muốn lấy riêng một chồng, chồng chung thực ra không phải là điều mong ước. Ngắn thay cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Phận lẻ mọn, đã lắm điều chưa sót, ca dao còn có câu: lấy chồng làm lẻ khổ thay, đi cấy đi cày, chị chẳng kể công. Tối tối chị giữ lấy chồng, chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài. Sáng sáng chị gọi bớ hai, trở dậy nấu cám, thái khoai, băm bèo. Cái cảnh làm lẻ thu thiệt đủ trăm điều. Làm thân đàn bà con gái, không ai muốn làm lẻ. Đã có người thốt ra miệng rằng, chết trẻ còn hơn lấy lẻ. Không ai muốn lấy lẻ, nhưng hoàn cảnh đưa tới. Các người đàn ông vẫn có vợ lẻ, vợ ba, vợ tư, vân vân. Làm lẻ nhiều, cô mong chiếm được chồng riêng. Do đó có cảnh ghen ngược. Các cô ráng chiều chồng theo kiểu chồng chung chồng chạ, ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng. Và khi các bà vợ cảm thấy hạnh phúc của mình bị chia sẻ, cô vợ lẽ muốn ghen ngược, lại tất nhiên các bà phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Và trong nhà sinh ra lục đục, chuyện cả lẽ ỉ eo. Đúng lúc đó thì anh chồng thật là ngậm đắng nuốt cay. Nói cũng khó mà không cũng khó. Phải ăn ở làm sao cho vẹn cả đôi ba bề. Ngoảnh mặt sang tề, e sợ giận, quay đầu về sở, sợ tề ghen. Đã lâm vào cảnh hai ba vợ ý eo, người chồng dù khéo đến đâu cũng không thể mà cư xử cho trọn vẹn được. Có nhiều cô gái khôn ngoan cũng hiểu lấy chồng chung là khổ, nên gặp người đã có vợ mà dở lời ông bướm các cô thường đắc loạn. Các cô thường đáp lại: đã thành gia thất thì thôi, đèo bồng chi nữa, tội trời ai mang.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói, và anh em của chúng tôi đang mời quý vị đến với cái mục được gọi là cái mục đà thề, thưa quý vị. Tuy nhiên có rất là nhiều những cái cô thưa quý vị vẫn cứ lăn lưng vào cái cảnh gọi là cái cảnh lẻ mọn, và khi mà bị mỉa mai như vậy thì các cô cũng đã trơ trẽn bào chữa cho mình rằng thì là lấy chồng làm lẻ khỏi lo cơm nguội đầy đà cá kho đầy nồi, thưa quý vị. Đó là cái phần chúng tôi nói về cái tục đa thê như vậy. Và tiếp theo, trong cái tục đa thê thì chúng tôi thấy có cái mục gọi là nàng hầu, thưa quý vị. Gọi là nàng hầu nhưng mà đây chỉ là một cái hình thức của cái chế độ nô lệ của thời xưa, nó còn tồn tại thôi. Thì thưa quý vị, nguyên thời xưa thì các bà, các nhà quan lại, các gia đình quý tộc có quyền, có những cái nô tỳ nữa, thưa quý vị. Và đây là những cái người mà bại trận bị bắt, và những cái người mà gọi là những cái người mà phạm tội đó thì bị giữ lại. Xưa thì những cái chuyến quân ta đi đánh chiêm thành thì những cái người chiêm bị bắt một số thì được chia cho các nhà quyền quý để mà làm nô tỳ, vợ con của những phản thần cũng như là vợ con của những tội nhân cũng bị phân chia cho các quan để mà làm nô tỳ, và những kẻ giàu có cũng có thể xuất tiền mua con của các nhà nghèo để mà làm nô tỳ. Thưa quý vị, chế độ nô tỳ dần dần mất trải qua các thời đại và tới ngày nay thì cũng không còn nữa, nhưng mà tàn tích thì vẫn còn dưới cái hình thức mà người ta kêu là nàng hầu. Nàng hầu là một cái thứ vợ lẽ, nhưng cái lúc mà lấy chồng thì không qua cái tục lệ cưới xin. Và đây là các cô gái nhà nghèo được các ông nhà giàu tuy đã năm ba vợ vẫn mua các cô về để mà làm gì thưa quý vị? Để mà hầu hạ đó, đấm bóp rồi để thỏa mãn các ông mà đủ chuyện hết. Nàng hầu lại khác vợ lẽ ở cái chỗ là sinh con. Đứa con đó được coi là con của người vợ cả và không được gọi chính mẹ đẻ là mẹ được, chỉ được gọi bằng cô, cái tiếng mẹ phải dành cho cái người vợ cả. Còn cái người vợ lẽ cái lúc mà sinh con thì đứa con đó lại là con của mình nha thưa quý vị, được gọi mình là mẹ và chỉ phải gọi vợ cả là gì? Vợ cả là mẹ già thôi. Những cái người mà giàu có xưa thì có thể có đến cả 5-7 nàng hầu luôn. Và các nàng hầu này phải chịu cái cảnh làm lụng đầu tắt mặt tối, rất ít khi mà được đêm đêm bên cạnh chồng già lắm. Pháp luật ngày nay không dung túng cho cái việc mà mua nàng hầu, nhưng mà các cô vợ lẽ không được làm cái phép cưới thường bị vợ cả và các con bên nhà chồng gọi là cái nàng hầu. Và nếu sống chung với một cái mái nhà và phải chịu một cái cảnh o ép một bề đổ lên đầu của mình thưa quý vị.
Và nói về quần áo cưới thì thưa quý vị, các cô gái sắp lấy chồng thì ai nấy đều lo sắm quần áo cưới. Quần áo cưới của chú rể cũng như cô dâu không giống quần áo mặc thường ngày. Cho tới ngày di cư, các chú rể thường mặc trong ngày cưới một chiếc áo the cặp áo trắng, bên trong là chiếc áo cánh, quần trắng ống sở với dải dây lưng bỏ giọt, thường là dây lưng điều. Đầu chiếc khăn lược, đội nón chóp quai tua, chân đi đôi giày gia đình bóng người. Nếu chú rể sang trọng hơn thì cặp áo thay vì áo the phủ ngoài áo trắng thì đây là một chiếc áo đoàn kép lót nhũ xanh, hồng hoặc vàng, hay là một chiếc áo gấm thường màu lam. Sang hơn nữa thì ngoài chiếc áo kép hoặc áo gấm này còn phủ thêm một cái áo sa mỏng, qua lần sa màu gấm lam ẩn hiện trong thực nổi. Và dưới, thay vì đôi giày gia đình, đây là một đôi giày kinh thêu. Trong những năm gần đây, chiếc khăn lược trên đầu được thay thế bằng chiếc khăn chụp chữ nhân hoặc chữ nhất làm sẵn, cũng bằng lược hoặc bằng nhiễu cát. Trong những lúc làm lễ tơ hồng, cũng như trong lúc lễ mừng bố mẹ vợ, ngoài các kiểu áo kể trên, chú rể còn khoác thêm một chiếc áo thụng xanh, chiếc áo chỉ dùng trong nghi lễ. Giờ đây, tại các nơi thành thị, nhiều chú rể ăn mặc quần áo ngắn theo kiểu Tây Phương, có khi là lễ phục, có khi là thường phục. Các cậu phù rể, y phục cũng như gần như tương tự như là y phục của chú rể. Bộ quần áo cưới của cô dâu cũng khác bộ quần áo ngày thường, và cô dâu tỉnh với cô dâu quê ăn mặc không có giống nhau. Các cô dâu quê thường vấn chiếc vấn đầu, lằn vắt vẻo cái đuôi gà, vấn đầu bằng sa tanh hoặc bằng nhung đen tùy gia cảnh của cô dâu. Tai các cô đeo đôi hoa có mặt đá. Áo các cô cũng mặc cặp, áo năm thân không cài khuy, trong áo nâu non hoặc áo hoa đào. Ngoài áo the lót nhũ xanh, các cô lại mặc chiếc yếm lụa cổ xẻ, cổ thìa hoặc cổ xây màu mỡ gà, hoặc nhuộm thấm màu nâu ngã sang đỏ. Các cô thắt chiếc thắt lưng sồi xe hoặc thắt lưng nhiễu tam giang, kèm thêm đôi dải yếm lụa mỡ gà, hoa hiên hay đào ngọt. Các cô vận váy lụa, cũng có cô mặc quần lụa, nhất là ở miền Trung. Các cụ có đeo chiếc dây xà tích bạc lủng lẳng, lách cách theo bước chân cô đi. Chân các cô đi dép cong, và gần đây độ 20 năm, đôi dép cong được thay bằng đôi dép Nhật Bản hoặc quốc sơn đen. Phải nói thêm, trong lúc vô quy, các cô đội thêm chiếc nón ba tầm quai thao, dù trời mưa hay nắng. Chiếc nón dùng để ghé, che mặt cho đỡ thẹn. Mỗi khi có ai ngó hoặc nói tới, y phục của các phù dâu cũng na ná y phục của cô dâu. Các cô dâu tỉnh ăn mặc không giống các cô dâu quê. Các cô cũng vấn đầu với đuôi gà, nhưng các cô mặc quần thay cho váy, thường là quần trắng. Thay cho dép, các cô đi guốc phi mã hoặc đi giày cao gót. Cũng có khi các cô đi cói hài, có thêu con phượng. Các cô cũng mặc áo cáp, nhưng cài khuy, trong là chiếc áo lụa, áo the trắng, ngoài là áo gấm, áo đoạn hoặc áo satin màu đen hay là màu da đồng. Thay vì chiếc nón của các cô dâu quê thì các cô dâu tỉnh không dùng gì hoặc dùng chiếc dù. Trước Thế chiến thứ hai thì y phục cưới thay đổi nhiều, và cho tới nay y phục tiền Thế chiến còn giữ được nguyên, nếu có thay đổi cũng rất ít. Như đã nói trên thì nhiều chú rể ăn mặc lối quần áo ngắn của Tây Phương, nhưng vẫn còn nhiều người giữ quốc phục. Các cô dâu đầu đội khăn vành dày, tóc các cô đã uốn màu vàng hoặc màu đỏ, mặc áo dài kim tuyến hoặc nhung hay gấm, ống tay rộng. Các cô mặc quần trắng, chân các cô đi giày cao gót hoặc đi hài. Hôn nhân là việc rất là quan trọng, quan hệ tới cả một đời người. Tục lệ xưa có phần phức tạp, nhưng mục đích để ràng buộc đôi bên. Tục lệ ngày nay càng giảm bớt, và phải chăng vì sự giảm bớt mà sự bền chặt trong những cặp gia đình đã bị lung lay?
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái phần gọi là những cái loại quần áo cưới của ngày xa xưa, thưa quý vị. Và đến đây thì Như Tuyền Hòa Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Là Quê Thói, được Hòa Tính Như Tuyền gửi đến cho quý vị những cái tài liệu trong cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh, và hẹn gặp lại quý vị trong cái lần sau. Lần sau thì anh em của chúng tôi lại mời quý vị cùng chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những cái vấn đề nảy sinh ra trong cái cưới sinh của người Việt Nam ta của ngày xa xưa, để chúng ta tìm hiểu thêm nha, thưa quý vị. Thành thật cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị.